Chương 7. Chuyến thứ hai trở ra chiếc tàu bị nạn, chiếc bè mới, lại thêm rất nhiều thứ bổ ích. Con rùa khổng lồ, bể chứa nước, đất sét và củ sắn, quay trở ra tàu, chiếc xuồng lớn, bánh bột sắn. Sáng hôm sau cơn nước xong, tôi mới tuyên bố về chuyến đi đã dự định và tôi bảo Fritz chuẩn bị mọi thứ để lên đường. Bà vợ đáng thương của tôi có vẻ băn khoăn, nhưng vẫn cố nén lại như thường lệ, biết rằng không thể ngăn nổi. Chúng tôi đưa thuyền vào dòng nước suối đổ ra biển, dòng nước chảy rất mạnh, chẳng mấy chốc chúng tôi đã ra tới thân chiếc tàu bị nạn. Sau khi neo thuyền, trước hết tôi trù tính một cách chuyên chở khác ngoài chiếc thuyền chậu. Coi chừng, đây cũng là chuyến đi cuối cùng chúng tôi sẽ đưa về rất nhiều thứ và chiếc thuyền chậu sẽ không đủ sức chứa tất cả những thứ đó. Fritz góp ý và tôi thấy tốt, nó nhắc cho tôi nhớ đến những người thổ dân các nơi thường đóng những bè đơn giản mà rất chắc chắn. Họ bắt những thân cây trên nhiều cái túi bằng da rất kín, phòng đầy không khí, buộc chặt lại với nhau thành một chiếc bè có thể chở nặng trên mặt nước. Chúng tôi không có túi da nhưng lại không thiếu những thùng rỗng khá lớn, bịt kín có thể thay thế được. Chúng tôi ném ngay hai chiếc thùng rỗng bịt thật kín xuống biển, nổi lên bền giữa thân tàu và thuyền. Lát một số dán dài lên trên và ken lại với nhau bằng mấy thanh gỗ buộc thật chặt. Chung quanh bờ chạy một cái bờ dán cao độ hai bộ. Thế là hoàn thành một chiếc bè vững chãi thừa sức chở mọi thứ. Mất hết một ngày tròn vào chiếc bè, chúng tôi chỉ nghỉ tay một chút để ăn qua loa miếng thịt nguội mang theo sẵn trong túi vết. Mệt bã người, về chập tối chúng tôi vào trong phòng thuyền trưởng nằm lăn trên đệm êm ấm, đánh một giấc ngủ ngon lành. Tảng sáng hôm sau chúng tôi thức dậy đã khỏe khoắn như trước và bắt tay vào việc chuyển đồ đạc xuống bè. Trước hết là chuyển tất cả những thứ gì còn lại trong gian phòng riêng của chúng tôi ở trên tàu dạo nọ. Tôi nghĩ rằng vợ tôi sẽ rất vui được thấy lại những đồ vật thân yêu của chúng tôi hồi đó. Chúng tôi xem xét khắp mọi ngõ ngách trên tàu, tháo tất cả những thứ gì có thể tháo ra được, đồ gỗ, hòm xiển, cho tới cửa sổ, cửa lớn gì cũng không từ. Mặc dù hành khách trên tàu đã mang theo họ những gì quý giá nhất, chúng tôi vẫn gặp những tài sản lớn, những rương nữ trang, những bao đầy tiền vàng, tiền bạc. Thật đầu chúng tôi cũng có ý định lấy đem về, nhưng rồi những thứ khác có công dụng thiết thực hơn đã làm tôi đẩy lùi ý đó. Tôi chỉ cho phép Fritz lấy về dăm chiếc đồng hồ, vừa để thay thế chiếc của nó, vừa để làm quà tặng các em. Những cái hòm thợ mộc, thợ rèn chứa đầy những dụng cụ mong ước bấy lâu, đối với chúng tôi lại muôn phần quý giá hơn những đồ vật choáng lộn ấy. Tôi thích nhất là một cái hòm nhỏ đựng những mầm cây đã đâm rễ bọc rất cẩn thận trong rêu mềm. Đó là mầm giống những loại cây ăn quả ở châu Âu mang đi để trồng ở đất mới khai khẩn. Xem xét kỹ tôi vô sướng khi nhận ra trong đám mầm cây quý giá đó là những cây lê, táo, cam, hạnh đào, mận, đào, hạt dẻ, có cả vài nhánh nho nữa. Chúng tôi mang ngay các hòm ấy xuống bè cùng với khá nhiều những bao hạt giống như ngô, lúa mạch, đậu quả, đậu hạt. Nhiều thứ máy móc lặt vặt cũng được chuyển xuống bè. Chuyến tàu này trước kia định chở đồ đến một miền mới khai khẩn, cho nên giờ đây có nhiều thứ rất bổ ích và quý giá cho chúng tôi. Một hòn đá mài toàn bộ, một lò rèn đầy đủ, một chiếc cày và nhiều nông cụ, chì, sắt, đồng thì hằng hà sa số. Thêm vào đó lại có một cái lưới đánh cá lớn, chiếc la bàn vẫn dùng trên tàu đựng trong hộp bảo vệ, một ngọn lao với hai cuộn dây lớn thường dùng để săn cá voi. Fritz xin phép được giữ ngọn dao và buộc một cuộn dây vào mũi thuyền để sẵn sàng phóng vào một con cá mập nào đó dám lai vãng đến trên đường về. Trong tàu vẫn còn nhiều những thứ cần thiết đáng đem về nữa, nhưng xem chừng thuyền và bè cũng đã chở khá nặng, không nên liều lĩnh chất thêm nữa. Chúng tôi buộc chặt chiếc bè vào thuyền, dương buồm lên, quay lại chào chiếc tàu đã bị moi tận ruột, rồi khó nhọc chèo thuyền tiến dần dần về phía bờ biển. Chẳng mấy chốc gió nổi lên thổi căng chiếc buồm và giúp chúng tôi nhẹ gánh. Tuy thế chúng tôi vẫn chỉ tiến từ từ vì kéo thêm chiếc bè nặng nề buộc ở đằng sau nên thuyền đi rất chậm. Fritz cúi về phía trước một lúc lâu, nhìn chăm chú một vật lạ đương nổi lên trên mặt nước. Nó gọi bảo tôi lái chết một chút để nó có thể xem kỹ là cái gì. Tôi bẻ tay lái hướng thuyền theo đúng ý nó. Ngay lúc đó, tôi nghe một tiếng dây ở cuộn dây kêu chút, rồi chiếc thuyền bị giật mạnh một cái, tiếp theo đó lại thêm một lần nữa, giật mạnh hơn. Trời ơi, tôi kêu lên, cái gì thế? Khéo kẹo đắm thuyền. Trúng rồi, ăn chắc rồi, Đến lượt chàng thiếu niên kêu lên, nó đừng hòng thoát khỏi tay chúng ta. Nhưng mà nó là cái gì chứ? Một con rùa bố ạ, à, một con rùa khổng lồ. Con phóng cho nó một mũi lao và may quá lại trúng ngay vào cổ nó. Quả thế xa xa tôi thấy cán dao ánh lên dưới nắng và con rùa bị thương đang bơi rất mau kéo theo chúng tôi sau sợi dây thừng đã buộc chặt ở mũi thuyền. Tôi vội hạ ngay buồm và chạy lên phía trước, định dùng búa chặt đứt sợi dây để cho con rùa muốn trốn đi đâu thì trốn. Nhưng Fritz vội ngăn tôi lại, cam đoan không để xảy ra điều gì nguy hiểm và nó sẽ tự tay chặt đứt sợi dây khi cần thiết. Tôi bằng lòng tuy chưa yên tâm, chiếc thuyền bị con vật lôi đi rất nhanh vì vết thương đã làm nó hăng lên trong chốc lát. Nhưng thấy thuyền vẫn cứ lướt theo hướng vào bờ, tôi lại cố gắng nắm chắc tay lái để hướng thuyền chạy thẳng đường và giữ sao cho một sức giật mạnh ở mạn thuyền không thể làm cho thuyền nghiêng đi. Trong tư thế đó tôi cũng đành lòng kiên nhẫn chờ đợi. Vài phút sau con vật bị thương đổi hướng bơi và như có ý muốn vòng ra phía ngoài khơi, như thế không có lợi cho chúng tôi. Tôi bèn chươm bườm lên, gió thổi vào bờ tăng thêm sức cản, con rùa không sao kéo nổi, thế là nó quay về đường cũ nhắm bờ mà bơi vào. Nhờ sức nó kéo chúng tôi đi ngược dòng nước dùng dục, lái chết một chút về phía tay trái, chúng tôi ghé vào một cái dũng gần tổ chim ưng và may sao chẳng gặp phải một hòn đá ngầm nào. Con rùa đã mệt lử dừng lại trên bờ, tôi nhảy ngay ra khỏi thuyền, xách cây búa chạy tới kết liễu đời con vật. Fritz reo lên vui mừng và bắn một phát súng lên trời để báo tin. Nghe tín hiệu mừng cả nhà ùa ra, rất ngạc nhiên thấy chúng tôi lại ghé vào bờ ở quãng này. Ai cũng rất sửng sốt chẳng những vì tất cả những tài sản đã đưa về được, mà còn vì chiếc thuyền và chiếc bè được con rùa dòng về đây một cách kỳ lạ. Chúng tôi cho đưa xe quệt tới và nặng nhọc lắm mới khuâng được con rùa lên xe. Con vật nặng tới 300 cân chứ không ít. Chúng tôi chất thêm vài thứ khác, như là nệm, những hòm nhỏ, rồi cả nhà vui vẻ áp tải chuyến hàng thứ nhất ấy về tổ chim mừng. Tới nơi tôi lóc ngay mai con rùa để lấy thịt ăn. Tôi xẻo một mảng thịt lớn đưa cho vợ tôi nấu ăn buổi chiều. Chẳng cần gia giảm gì ngoài một tí muối, thịt rùa cũng vẫn ngon. Tôi hỏi lũ trẻ, chúng ta dùng cái mai rùa này làm cái gì bây giờ? Ồ bố ơi, Sắc trả lời, bố cho con nhé. Con sẽ làm một chiếc thuyền nhỏ đi bơi trên dòng suối. Ồ, chắc là rất thú. Nếu bố cho con, Ernest nói, con sẽ làm một chiếc khiên để tự vệ khi bị tấn công. Và con sẽ làm một cái nhà nhỏ xinh đẹp, đến lượt Franz tỏ ý mình. Các bạn thân mến ơi, Fritz dịu dàng nói, các bạn quên rằng con mồi tất nhiên phải thuộc về người đã hạ nó hay sao? Đúng thế, cái mai rùa là của con, Fritz ạ. À, vậy con định dùng nó làm gì? Bố ạ, à, con sẽ làm một cái bể nước, con đặt nó ở đây, ngay trên bờ suối để mẹ con bao giờ cũng có nước sạch mà dùng cho thoải mái. Giỏi lắm, sáng kiến rất tốt. Con đã biết nghĩ đến lợi ích chung chứ không theo thích thú riêng của mình. Chúng ta sẽ đặt ngay cái bể chứa nước này vào chỗ của nó sau khi tìm được đất sét để trát bên dưới mà gắn chặt nó vào bờ suối. Bố ạ, à, đất sét thì có sẵn rồi, Jack nói. Trong khi bố đi vắng, con đã tìm thấy đất sét. Và cả con nữa bố ạ, à, con cũng sẽ tìm thấy một thứ có lẽ lại còn quan trọng hơn nhiều, Ernest nói tiếp. Con thấy những củ trông giống như củ cải, nhưng cây thì lại thuộc loại mọc nhỏ chứ không phải rau cỏ. Tuy vậy con cũng vẫn chưa nếm thử cái thứ củ có vẻ ngon lành ấy, mặc dù con lợn của chúng ta đã ăn không biết chán. Như thế là khôn đấy con ạ. À, cũng có những cây cỏ không độc đối với lợn, nhưng rất có thể ít nhiều có hại cho người. Con đã đem cho bố xem. Thằng bé đem ngay ra chừng 10 củ dài dài và màu vỏ cũng tựa như củ cải đường. Ồ các con ơi, tôi reo lên, nếu sự hiểu biết của bố quả là chắc chắn thì chúng ta sẽ thu được một nguồn lương thực khác rất quan trọng. Cùng với khoai tây hôm trước, thứ củ này sẽ vĩnh viễn đuổi cái đói đi biệt khỏi gia đình ta. Ernest ạ, à, đây là một loại củ sắn, ở Viễn Đông người ta dùng để làm bột sắn. Bới ra mà nấu ăn ngay thì cũng dễ bị ngộ độc, nhưng thải hết nhựa độc thì sẽ trở thành một thứ lương thực vừa ngon vừa bổ. Rồi các con sẽ biết rõ điều đó. Bây giờ thì ta hãy đem đồ đạc và thức ăn ngoài kia về đã. Chúng tôi đem xe quệt quay trở ra bờ biển và chở về một chuyến đồ đạc trước khi trời tối. Vợ tôi ở nhà để sửa soạn bữa chiều. Ra tới bè chúng tôi chất lên xe quệt những cái hòm đựng các đồ dùng trước kia của chúng tôi, những hòm dụng cụ, rồi những chiếc bánh xe và cuối cùng là một cái cối xay quay tay nhỏ. Nó trở nên rất cần thiết sau khi tìm ra củ sắn. Về đến nhà thì cơm nước đã sẵn sàng. Cả nhà ngồi đông đủ quanh bàn ăn, có món thịt rùa áp chảo tưới mỡ rùa rất ngon và khoai tây luộc còn nóng thay cho bánh mì. Tuy đã rất mệt, trước khi đi ngủ chúng tôi còn đưa lên nhà chòi tất cả những chiếc nệm đã trở về. Vợ tôi đem lót vào mấy cái võng, đêm nay giấc ngủ quả là êm đềm vô cùng. Tảng sáng Fritz thức dậy trước tiên, Ernest sau cùng, như mọi lần. Khi cả nhà đã xuống đất, chúng tôi ăn qua loa vài miếng lót dạ rồi trở ra ngay bờ biển để tiếp tục dỡ chiếc bè. Chúng tôi chở về hai chuyến nữa. Vừa hay thủy triều bắt đầu lên, tôi bèn bảo vợ tôi và hai đứa con trở về nhà cùng với xe đồ đạc. Tôi giữ Fritz và Jack lại. Chúng rất vui vẻ được giữ lại lúc đó, chờ cho thủy triều nâng nổi thuyền lên để đưa thuyền trở về bến cũ trong vịnh cứu sống. Chẳng mấy chốc thuyền đã nổi bền lên, nhưng đáng lẽ hướng về bến cũ thì nhân trời đẹp và biển lặng, chúng tôi lại quay trở ra tàu một chuyến nữa. Chúng tôi ra tới nơi khá nhanh, nhưng trời đã về chiều, không còn thì giờ để làm một chuyến cho ra trò. Chúng tôi đành vội vàng nhặt nhạnh những thứ dễ mang đi. Hai đứa nhỏ lùng khắp tàu. Thằng Jack quay trở lại, đẩy ầm ầm một cái xe cút kích, sau này có thể dùng để tải khoai tây về tổ chim mưng rất tiện lợi. Vừa lúc đó tôi nghe tiếng Fritz gọi dồn. Thằng bé vừa gặp trong khoang sàn tàu một chiếc xuồng thật đẹp, loại xuồng mũi vuông, tháo ra từng mảng đầy đủ bộ sậu, với hai khẩu đại bác cỡ nhỏ làm khí giới. Tôi bỏ tất cả, chạy lại xem cho chắc chắn. Quả nhiên tôi thấy một chồng những tấm gỗ đánh số hẳn hoi, đặt có thứ tự trên cái vỏ ngoài đã lắp xong, chẳng còn thiếu thứ gì cả. Tôi cảm thấy ngay là nếu có một chiếc xuồng như thế thì lợi vô cùng. Nhưng làm thế nào đem nó về cho được? Chỉ việc dựng lại hoàn chỉnh cũng đã đòi hỏi bao công sức và thì giờ rồi, lại còn hạ thủy nó nữa. Nhớ lại nỗi cực nhọc đổ ra để đóng chiếc thuyền chậu, tôi đành tạm dẹp việc đó lại, ít nhất cũng trong lúc này. Chúng tôi quay trở lại chuyển xuống thuyền một số đồ dùng nhà bếp, một cái nồi hơi lớn bằng đồng, những tấm sắt, dăm cái bàn xác thuốc lá, hai hòn đá mài, một thùng thuốc súng, một thùng đá kim quả. Tất nhiên Jack không bỏ quên cái xe cút kích của nó. Tôi cũng tìm thấy thêm hai cái xe nữa và đem về luôn. Chở đầy những chiến lợi phẩm mới, chúng tôi dương ngay bườm lên để trở về cho kịp trước khi gặp gió ngược từ trong đất liền thổi ra mỗi buổi chiều. Tới gần nhà, tôi vui mừng thấy hai con chó trung thành sủa lên một hồi báo tin và sau đó cả nhà chạy vội ra đón. Những thứ chúng tôi mang về đã kích thích óc tò mò, làm mọi người vui vẻ xem xét cất kỹ. Cũng có vài câu chế giễu cái bàn xác thuốc lá. Nhưng tôi đã có mục đích nên mặc ai cười cứ cười. Vợ tôi chỉ cho tôi thấy một đống khoai tây và một đống củ sắn do bà và hai đứa trẻ đã bới về trong khi chúng tôi đi vắng. Tôi ngỏ lời ngợi khen ba mẹ con siêng năng. Trước khi đi ngủ, tôi dặn lũ trẻ. Sáng mai phải dậy thật sớm các cậu ạ. À. Tôi sẽ dạy cho các cậu một nghề mới. Ồ, nghề gì thế bố ơi? Chúng tranh nhau hỏi. Nghề gì thế? Đến mai sẽ biết, bây giờ thì cứ đi ngủ đã. Sau một đêm ngủ ngon lành, trời vừa mờ sáng, vì nóng ruột bọn trẻ đã vùng dậy, kể cả thằng Ernest vốn đã có thói dền dàng nổi tiếng trước đây. Bố ơi, nghề gì mới thế? Chúng gào ầm lên khi thấy tôi đã thức dậy. Nghề mới à? Rồi các con sẽ biết. Xuống đi, bố sẽ dạy cho. Xong xuôi mọi việc giặt buổi sáng, lũ trẻ cứ lẻo đẻo bám theo tôi, nằng nặc đòi học nghề mới. Tôi bảo chúng, nào các thầy sẽ được học nghề làm bánh mì. Chúng nó đứng ngớ cả người ra. Thế nào? Làm bánh mì? Giờ tôi ngạc nhiên hỏi, bởi vì tôi cũng chưa nói gì cho bà biết trước. Này ông ơi, lấy đâu ra lò để nướng bánh, ra gói, xay để xay bột, và trước hết thì lúa mì của ông đâu? Tất cả những thứ đó đều sẽ có hết, tôi trả lời. Bây giờ thì xin cứ bình tĩnh, nhờ bà khâu cho chúng tôi hai cái bao tải hạng nhỡ bằng giấy bườm, rồi cứ mặc tôi lo liệu tất cả. Vợ tôi nghe theo lời tôi, nhưng trước khi bắt tay vào may bao tải, bà ấy còn lấy nồi bỏ đầy khoai tây bắt lên bếp luộc, tỏ ra chưa có ý tin vào lời tôi hứa. Trong lúc đó tôi bảo lũ trẻ đem ra tất cả những củ sắn đã rửa và bóc sạch vỏ ngoài. Tôi trải trên mặt đất một tấm vải lớn rồi chia cho mỗi đứa một cái bàn xác thuốc lá đã chùi rửa sạch sẽ và một mớ củ sắn. Tôi bắt tay vào việc và theo tôi tất cả đều xác sắn. Trong chốc lát, trước mặt mỗi người đã có một đống mụn trắng và ẩm ướt, nhìn chẳng có vẻ gì ngon lành. Nhưng công việc cũng hợp với bọn trẻ cho nên chúng nó làm việc hăng say lắm. Xác hết chỗ củ sắn, tôi bỏ đầy mụn vào hai cái bao tải vừa may xong và lèn thật chặt. Thế là nước nhựa sắn bắt đầu chảy ra tứ phía. Nhưng chưa đủ, tôi lại làm một thứ bàn ép tạm thời để ép mạnh hơn nữa cho thật kiệt nước nhựa sắn đã xuyên qua các lỗ hở ở bao tải mà chảy xuống dòng dòng tứ phía. Coi chừng đã được rồi, tôi dọn cái máy ép thô sơ ấy lại, lấy chiếc bao tải, mở ra bóc một nắm sắn còn ẩm trông giống như bột ngô giả dối. Đây này khá không? Tôi nói với cả nhà, mừng rỡ vì kết quả thu được. Bây giờ đã có bột đây rồi, hãy tải nó lên một tấm vải sạch phơi cho rút nước và khô hẳn. Sau đó ta sẽ làm một thứ bánh khô, hình thức và hương vị không giống hẳn bột mì, nhưng ngon và bổ không kém. Tôi sẽ đắp thêm cái lò nữa. Tôi cho đốt nhiều bếp lửa và đặt lên trên mỗi bếp những tấm tôn đưa từ tàu về. Khi những tấm tôn đã đủ nóng, tôi lấy bột sắn rải lên trên cho nó thật khô ráo. Bột đóng thành mảng khá chắc và khô đều vì được lật trở luôn. Trong bữa ăn, câu chuyện xoay quanh củ sắn và mọi cách chế biến bột sắn. Cơm nước xong, tôi cũng muốn cho lũ trẻ được hưởng cái thú làm bánh sắn để ăn, lại đốt lửa nung nóng những tấm tôn lên. Trong khi đó, tôi cho giã nhỏ những tấm bột sắn rồi hòa bột với một chút sữa cho dẻo. Mọi người hăm hở bắt tay vào việc. Mỗi người cầm một gáo dừa đầy bột sắn đã nhào với sữa và dùng thìa múc một ít bột ấy đổ lên tấm tôn nóng. Khi đám bột đã nở và khô vàng, tôi lấy cái nĩa trở nó lên như là trở bánh rán mỡ. Chỉ một lát sau, chúng ta đã nướng được khá nhiều bánh khô chín vàng, hương vị thơm tho và trông rất ngon lành. Quả là tiệc lớn cho cả nhà. Chúng tôi kết luận rằng từ nay trở đi sẽ rất chú ý trồng sắn để có thêm một thứ lương ăn vừa ngon vừa bổ như hôm nay. Chương 8. Lắp chiếc xuồng lớn. Cối thuốc nổ. Hạ thủy chiếc xuồng. Vườn rau của hai mẹ con. Một ngày chủ nhật vui và bổ ích. Trò chơi ném thòng lọng. Miền đất lạ bên kia dãy núi. Quả sáp. Con vẹt non. Cây cao su, cây sagu. Hôm sau tôi lại quyết định trở ra chiếc tàu phen nữa. Bóng dáng chiếc xuồng lớn cứ lẩn vẩn trong đầu óc tôi hoài và tôi cứ bồn chồn muốn đem nó về dùng càng sớm càng tốt. Phải nói khéo mãi, lần này vợ tôi vốn rất hay lo lắng về những chuyến đi như thế này mới chịu để cho ba đứa lớn cùng đi, bởi vì tôi sẽ cần đến nhiều cánh tay giúp việc. Tôi hứa sẽ phải trở về ngay chiều nay và thế là chúng tôi ra đi với đủ thứ thức ăn để ăn trên tàu cả ngày. Mấy đứa trẻ thì rất phấn khởi được đi chuyến này, nhất là Ernest. Chưa trở ra tàu lần nào nên lại càng tưởng tượng ra lắm điều thích thú. Chẳng mấy chốc đã đến chiếc tàu bị nạn. Chúng tôi chuyển ngay xuống thuyền những thứ xét thấy có ích và có thể lấy về được. Nhưng mục đích chính vẫn là chiếc xuồng lớn nằm trong kho ở sát sườn tàu bên dưới phòng các sĩ quan. Nhưng làm thế nào đưa được nó ra khỏi nơi đó? Mặc dù xuồng đã được tháo rời từng mảnh, những cánh tay yếu đuối của chúng tôi vẫn không thể đưa nó ra chỗ khác để ghép lại, và nhất là hạ nó xuống nước sau khi ghép xong. Tôi suy nghĩ mãi rất lo lắng mà không tìm ra được một cách nào tốt, tuy nhiên tôi vẫn không chịu từ bỏ ý định. Nhưng thì giờ trôi qua nhiều rồi, không thể trù trừ nữa. Chúng tôi cứ việc dùng búa phá quan thêm chung quanh chiếc xuồng, rồi quyết tâm bắt tay vào việc. Suốt một thời gian dài chúng tôi làm việc theo kiểu đó, nghĩa là sáng đi tối về, cả ngày ở trên tàu lo ghép cho xong chiếc xuồng. Vợ tôi cũng quen dần mà không tỏ ý lo ngại lắm. Chúng tôi hì hục làm việc, lắp mộng, đóng chốt và dần dần chiếc xuồng đã thành hình. Dáng nó thanh tao, nhẹ nhàng có thể chạy buồm rất tốt. Chúng tôi dùng nhựa và giẻ rách xảm lại thật kỹ càng. Giữa xuồng có một cột buồm có thể hạ xuống được, lại có đủ cả những thứ cần thiết để căng buồm. Chúng tôi cũng không quên sắm sửa cho nó quá mức một chút, tức là đặt vào sau lái hai khẩu đại bác nhỏ cùng đạn dược cần thiết. Chiếc xuồng xinh đẹp vẫn cứ nằm yên trong xưởng, chúng tôi ngắm nghía nó mãi và đi quanh nó như là những đám trẻ con thực sự, nhưng vẫn chưa tìm được cách đưa nó ra khỏi nơi này. Đành bó tay hay sao? Nhưng làm thế nào mở được một lối ra cho chiếc xuồng qua cái mớ ngổn ngang, những xà ngang cột dọc, rồi những dáng gỗ sườn tàu rất dày, bên ngoài là bọc đồng? Tôi vẫn không nản lòng và bất chợt, một ý nghĩ táo bạo nhưng có thể nguy hiểm dục nảy ra trong óc tôi. Trên tàu có một cái cối bằng gang, tôi đổ đầy thuốc súng vào cối, lấy một tấm dán gỗ sến đậy chặt lên, rồi lại dùng móc sắt néo kỹ vào tay cối. Tôi đã đục một cái rãnh bên dưới tấm dán và sâu qua đó, một ngòi pháo dài đủ cho lửa cháy dần chừng 2 giờ đồng hồ trước khi bén vào thuốc súng trong cối. Tôi lấy nhựa gắn kính chung quanh tấm dán lại, quấn một dây xích sắt quanh cối cho vững thêm, rồi đem treo vào thành sườn tàu bên cạnh chiếc xuồng. Mọi việc xong xuôi, tôi bảo các con tôi sửa soạn lên đường. Chúng còn đương lo chuyển mọi thứ lên thuyền nên không trông thấy tôi làm việc đó. Tôi xuống thuyền cuối cùng sau khi đã châm lửa và ngòi pháo, hồi hộp chờ đợi một kết quả hú quạ. Tới bờ tất nhiên là dỡ đồ đạc xuống thật nhanh, vì tôi còn muốn quay trở ra tàu ngay sau khi nghe tiếng nổ. Trong khi chúng tôi làm việc cực lực, một tiếng nổ dữ dội vang lên trên mặt biển. Vợ tôi và lũ trẻ giật nảy mình, sợ đến nỗi bỏ rơi tất cả những gì đương cầm trong tay. Cái gì thế hả bố? Bọn trẻ con hỏi. Có lẽ là tiếng súng kêu cứu của một chiếc tàu đương bị nạn. Fritz kêu lên, phải đi cứu họ ngay. Không phải đâu, vợ tôi nói. Mẹ đoán rằng tiếng nó nổ ra xảy ra ở chiếc tàu của chúng ta. Có lẽ các con đã đốt lửa vô ý thế nào đó để lan đến một thùng thuốc súng. Có lẽ mẹ chúng con đoán đúng đấy. Tôi bảo vợ tôi thế. Chúng ta phải ra xem sao. Ai muốn đi nào? Không trả lời, cả ba đứa nhỏ nhảy ào ào vào thuyền và sau khi đã hứa sẽ trở về ngay với bà mẹ hay lo nghĩ, chúng tôi quay mũi thuyền. Chưa bao giờ chúng tôi đi nhanh như thế này. Bọn trẻ vì tò mò, tôi thì nóng ruột. Lại gần chiếc tàu tôi yên lòng vì thấy không có khói và lửa ở sườn tàu tuôn ra và vị trí chiếc tàu vẫn không thay đổi. Đáng lẽ ghé vào chỗ cũ, chúng tôi vòng quay mũi và hướng thuyền sang phía bên kia. Mặt biển đầy những mảnh vỡ, sườn tàu bị phá thủng, chiếc xuồng lớn không chút suy xuyển mà chỉ hơi nghiêng đi một chút, lộ ra bên trong cái lỗ hổng lớn vừa bị cối thuốc súng phá tung. Trong thế tôi reo lên vui sướng không thể tả, khiến bọn trẻ rất đổi kinh ngạc vì chúng đương sửng sốt trước sự phá hoại vừa xảy ra. Thắng lợi, đại thắng lợi, nó thuộc về chúng ta rồi, chiếc xuồng lớn thuộc về ta rồi, mẹ của ta đã thành công. Và bây giờ thì đưa nó xuống nước cũng dễ thôi. À, bây giờ thì con bắt đầu hiểu rồi, Fritz nói. Chính bố đã phá cho nổ sườn tàu để mở đường cho chiếc xuồng lớn. Nhưng mà bố ơi, bố sắp xếp thế nào mà khéo thế? Bố sẽ nói cho các con hiểu tất cả những việc đó. Tôi bảo chúng nó và buộc thuyền vào một cái xà trên tàu. Bây giờ thì phải dập tắt cho kỳ hết, không để một đốm lửa nào trên tàu đã. Chúng tôi trèo ngay lên sườn tàu bị dở xem xét kỹ lưỡng khắp mọi nơi. Và vui mừng không thấy một chút lửa nào cả. Dán sàn ngang cột dọc, tất cả đều gãy tung. Chiếc xuồng không dính dít gì cả, chỉ còn cách mặt biển chừng vài ba bộ. Chúng tôi dọn dẹp cũng nhanh để lấy một lối đi. Hôm trước đã khôn ngoan lắp chiếc xuồng trên trục gỗ tròn. Bây giờ chúng tôi chỉ việc đẩy nó xuống nước, cũng như trước kia đã hạ thủy chiếc thuyền chậu. Chúng tôi dùng kích và những chiếc đòn bẩy đẩy dần chiếc xuồng trống rỗng. Một dây cáp vững chãi buộc chặt hai bên sườn xuồng. Sau khi chúng tôi hợp sức đẩy nó ra khỏi tàu và chùi xuống biển, nó bập bềnh nổi và khẽ lắc lư rất đẹp mắt. Trời cũng xế chiều, chẳng làm gì thêm được nữa, chúng tôi tạm neo chiếc xuồng lại đó và bố trí mọi việc cần thiết để đề phòng chống sóng dữ, rồi cùng nhau xuống thuyền chậu trở về bờ ngay để tránh cho bà vợ tôi phải kéo dài nỗi lo âu. Trên đường vào bờ, chúng tôi bàn nhau hãy giấu chưa cho bà ấy biết câu chuyện cái xuồng để dành cho bà sự kinh ngạc vui sướng khi thấy mai kia nó cập bến ở nhà dưới lều. Bởi thế chúng tôi nói trá đi rằng lửa bén vào một thùng thuốc súng, nhưng may mắn chỉ phá vỡ một lối khác ở sườn tàu, mà nhờ đó chúng tôi chuyển đồ đạc lại càng thêm thuận tiện. Nghe nói thế, vợ tôi thở dài. Tôi đoán chắc rằng trong thâm tâm bà ước mong xác chiếc tàu chìm xuống biển sâu để khỏi có những chuyến đi mạo hiểm như thế nữa. Còn phải một thời gian làm việc cực lực mới hoàn tất việc trang bị cho chiếc xuồng. Sau cùng, khi đã sắm sửa cho nó đủ các cột buồm và dây dợ cần thiết để lên buồm, chúng tôi chuyển xuống một lô những thứ mà chiếc thuyền chậu yếu ớt không đảm đương được. Chúng tôi căng buồm lên, được gió thuận, chiếc xuồng duyên dáng bắt đầu lướt trên sóng nhanh như một con chim biển. Các con tôi thích thú khôn tả. Chúng tha thiết gian nài tôi khi nào tới gần bờ thì cho phép bắn hai phát đại bác để chào bà mẹ yêu quý của chúng. Tôi không từ chối điều đó, muốn thưởng cho chúng đã biết giữ kín điều bí mật và làm việc rất dũng cảm để có được kết quả hôm nay. Thế là Fritz tự phong luôn mình là thuyền trưởng, giúp các em nó nạp hai khẩu đại bác ở cuối xuồng. Annette và Jack tay cầm đuốc sẵn sàng chờ lệnh của anh chúng, châm lửa vào ngòi. Khi xuồng vào tới tầm, tiếng súng nổ ầm dội vào vách đá trên bờ vang đi rất xa, khiến vợ tôi và Franz đều hơi có vẻ lo ngại khi thấy bóng chiếc xuồng ngoài khơi tiến vào. Nhưng nghe tiếng, chúng tôi reo mừng khi thấy người thân, hai mẹ con nhận ra ngay và vợ tôi giơ tay vẫy chào âu yếm. Riêng chú Franz thì cứ ngẩn người ra mà ngắm nghía chiếc tàu nhỏ xinh đẹp. Khi chúng tôi cập vào bến đã chọn, hai mẹ con chạy ra đón. Vợ tôi nói: "Ác quá, pháo binh của các người làm tôi lo sợ vô cùng. Tôi tưởng rằng lần này thì xác chiếc tàu phải nổ tan cả rồi. Nhưng mà bây giờ thì mấy bố con đều bình yên cả. Tôi mừng quá đi mất." Fritz đặt một tấm dáng làm cầu và vợ tôi bước ngay lên xuồng để xem. Cái gì bà cũng thích. Bà hết sức khen ngợi lòng dũng cảm và chí kiên cường của chúng tôi. Quả thật mấy bố con đã làm được một việc rất tốt. Nhưng cũng xin đừng có tưởng rằng trong khi các người làm việc gian khổ như thế thì hai mẹ con chúng tôi ở nhà lại ngồi không nha. Chúng tôi không thể báo cáo được công việc một cách ồn ào như các người vừa làm lúc nãy đâu. Nhưng dăm đĩa rau dọn ra một cách lặng lẽ, đúng lúc và đúng chỗ cũng cần được đánh giá đúng mức. Mấy bố con có muốn xem ngay công việc của chúng tôi ở nhà không? Lời mời quả là đưa ra rất khéo và kích thích tột độ óc tò mò của chúng tôi, cho nên không ai muốn quản cuộc đi thích thú ấy. Chúng tôi neo chắc chiếc xuồng vào bờ rồi theo vợ tôi đi về dãy núi có dòng suối cho núi đổ xuống ấy và được chiêm ngưỡng các vườn rau nguy nga ngăn thành luống thành dòng hẳn hoi. Tôi không thể nào nén nổi sửng sốt. Vợ tôi chỉ cho chúng tôi xem vườn rau. Đó là công phu của tôi, hay nói cho đúng là của chúng tôi. Vợ tôi nói với giọng tự hào và ôm lấy Franz, bởi vì chính thằng bé đáng yêu này cũng làm được việc không thua tôi mấy chút. Miếng đất này vốn là một đám lá đồ sộ đã mục nên rất xốp, cuốc xới cũng chẳng tốn công mấy. Tôi đã đem trồng vào nào là khoai tây, sắn và xa xa kia là đậu Hà Lan, đậu hạt các thứ. Về phía này một dãy những luống đã gieo xà lách, cải củ, bắp cải và rất nhiều giống rau châu Âu. Còn đây là một khoảng dành cho mía, tôi cũng đã đánh đến đây những gốc dừa và gieo hạt dưa chắc chắn đều sẽ mọc tốt. Cuối cùng chung quanh những luống đó tôi trĩa ngô, ít lâu nữa ngô mọc lên cao, lá ngô to bản sẽ che ánh nắng gay gắt cho cây non. Quả thật tôi không thể không ngạc nhiên, tôi không thể tưởng tượng được một người đàn bà và một đứa nhỏ như thằng Franz mà có thể trong một thời gian ngắn làm được một công trình như thế. Giỏi hơn nữa là cả hai đều đã giữ kín được việc mình làm trong suốt thời gian qua. Sau khi không tiếc lời khen ngợi công trình thiết thực và bổ ích đó, chúng tôi lại quay trở về chiếc xuồng. Đi đường vợ tôi vẫn suy nghĩ về trồng trọt và nhắc đến những mầm cây ăn quả đưa từ chiếc tàu về. "Tôi đã ươm chúng rồi," vợ tôi nói. "Tôi rất chăm lo che chắn chúng cẩn thận, hàng ngày tưới luôn cho chúng mát, nhưng nhất thiết phải mau mau đem chúng trồng vào chỗ thích hợp và chăm nom cẩn thận. Nếu bố nó không muốn bỏ phía chúng, tôi hứa với vợ tôi ngày hôm sau sẽ lo tới những mầm cây đó và sẽ sắp xếp vườn ươm bên cạnh vườn rau. Chúng tôi dỡ đồ đạc trên xuồng xuống, chất lên xe quệt tất cả những gì có thể dùng ở tổ chim ưng. Tất cả những thứ còn lại đều cất đặt cẩn thận vào trong lều. Xong xuôi chúng tôi thả neo xuống, buộc chặt chiếc xuồng, lấy dây cáp buộc nó vào một cái cọc rất vững, rồi lên đường trở về biệt thự trên cây và chẳng mấy chốc đã tới nơi. Vợ tôi thì muốn tránh xa cái nắng cháy da ở cánh đồng quanh nhà dưới lều, còn chúng tôi thì muốn nghỉ ngơi sau cơn mệt nhọc. Thời gian ở nhà dưới lều và những chuyến đi về từ nhà ra chiếc tàu như con thoi cũng không làm chúng tôi lãng quên ngày Chủ nhật. Hôm chúng tôi trở về tổ chim ưng, một không khí nghiêm trang lại được tạo lên như lần trước. Nhưng lần này sau bữa cơm chiều tôi cảm thấy cần phải cho lũ trẻ giải trí. Tôi vẫn tự đề ra cho mình là làm cho trẻ con yêu thích với tất cả những gì cần phải yêu thích, nên tôi cho phép bọn trẻ được tổ chức những trò chơi hàng ngày của chúng. Cùng với thi bắn cung, tôi thêm vào những cuộc thi chạy, thi nhảy, thi vợt, thi trèo cây bằng cành hoặc bằng dây thừng như các thủy thủ vẫn trèo lên ngọn cột buồm. Lũ trẻ mặc sức trổ tài. Khi tất cả những trò chơi đó đã bớt phần lôi cuốn, tôi tập cho lũ trẻ một trò chơi mới chưa đứa nào biết. Đó là tập một kiểu ném thòng lọng, khí giới rất lợi hại mà thổ dân châu Mỹ vẫn dùng để bắt bò rừng, ngựa rừng. Lúc đầu chúng nó còn tỏ vẻ ngờ vực kết quả của thòng lọng. Tôi bèn lấy hai viên đạn chì cỡ lớn, vùi lỗ, sâu vào hai đầu một sợi dây thừng nhỏ dài độ một sải để làm tạm một chiếc thòng lọng, rồi ném thử vào một cây nhỏ vừa tầm cho chúng thấy. Quả nhiên, thòng lọng quấn quanh thân cây rất chặt. Tôi vừa kéo đầu dây cầm ở tay để riết chặt thêm thòng lọng, vừa bảo lũ trẻ: "Để các con thấy không, nếu cái cây kia là cổ một con cọp, bố có thể bắt nó dễ dàng." Kết quả đó làm cho bọn trẻ rất ham mê ném thòng lọng. Fritz chơi rất giỏi và tôi khuyên những đứa kia cố gắng theo cho kịp. Một ngày kia cạn thuốc nổ thì dây thòng lọng có thể thay thế cho súng đạn rất tốt. Ngày hôm sau biển động sóng cồn, đứng trong ngôi nhà cao trên cây trông ra thấy rất rõ. Chúng tôi cũng không muốn quay trở lại chiếc xuồng nữa, và bây giờ thì cũng đã neo kỹ nó rồi. Vợ tôi lại nhắc tôi để ý tới những cây non dùng châu Âu mà bà đã khéo giữ gìn cho xanh tốt. Tôi bèn đi tìm ngay một khoảng đất thích hợp và được bọn trẻ giúp sức. Tôi bố trí một khu vườn ươm rồi trồng cây con vào đó. Công việc ấy choáng mất cả ngày tròn. Tới đến tôi cho gia súc ăn, đi dạo quanh nhà một vòng như thường lệ và đi ngủ hơi muộn. Tôi định đi thăm dò biên giới của xứ sở mới một chuyến và chỉ cho Fritz đi theo để tìm hiểu thêm xem đây là một hòn đảo trơ trọi hay là một mỏm đất nào đó trên đất liền. Để cho vợ tôi yên tâm, tôi nói là đi tìm chiếc xe quệt hôm qua còn để lại trong rừng, hôm nay phải đưa về. Tôi đem theo hai con lừa và một con chó, rồi hai cha con khi giới đầy đủ, một bị đầy lương ăn trên lưng, rời tổ chim ưng đi buổi sáng. Tới rừng bầu, chúng tôi gặp ngay chiếc xe quệt và tất cả mọi thứ trên đó. Chúng tôi cứ tạm để nó nằm yên đó để đi thăm dò thêm phía sau những thành núi đá và đi sâu vào trong nơi chưa từng đặt chân đến. Chúng tôi vẫn đem theo con lừa để mang hộ thức ăn cùng những vật săn bắt được hoặc những thứ gì khác mà chúng tôi không thể tự mang lấy trên mình. Tìm được một lối hẻm xuyên qua núi đá, chúng tôi lọt vào một miền tươi tốt, dày đặc những cây cối giống như phía bên kia. Đâu đâu cũng là những cây khổng lồ và những đám cỏ cao vô kể. Chúng tôi tiến lên một cách khó nhọc và rất thận trọng, nhìn ngang nhìn ngửa để không bỏ sót một thứ gì bổ ích cần lấy về và cũng để đề phòng một tai nạn. Con Tush đi trước mở đường, tay vểnh lên, mũi đón gió. Tiếp theo là chú lừa, đũng đỉnh và trang nghiêm. Rồi tới chúng tôi, súng với cánh tay, đi theo những con vật trung thành và bình thản. Thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp những cánh đồng khoai tây hoặc bãi sắn. Từng đàn chuột lang len lỏi giữa những cây sắn, nhưng chúng tôi cũng để cho chúng yên ổn, vì thịt chúng chẳng ngon lành gì. Trên đường đi chúng tôi gặp một loại cây nhỏ rất đáng chú ý. Trên cành lủng lẳng rất nhiều quả trắng to bằng hạt đậu, bên ngoài có một chất nhờn bao bọc. Sau khi lấy một vài quả sát giữa mấy ngón tay, tôi nhận ra ngay cái chất nhờn ấy chính là một loại sáp, và đó là cây sáp có thể dùng làm nến thắp. Tôi rất sung sướng vì đã tìm ra được chất đó và hái ngay thật nhiều chùm hạt bỏ đầy một bao tải. Vợ tôi sẽ rất hoan nghênh sản vật mới này, vì bà ấy thường hay phàn nàn cứ phải đi ngủ sớm như lũ gà, nghĩa là ngay sau khi mặt trời lặn. Quả là một sản phẩm quý giá, chúng tôi không tiếc công sức và thì giờ để hái thật nhiều. Cái len lỏi như thế trong rừng, chúng tôi gặp vô số những điều lý thú hoặc kỳ lạ khiến quên cả mệt nhọc. Đây là những bông hoa đẹp lộng lẫy, nọ là những con bướm cánh muôn màu rực rỡ không khác những bông hoa, kia là những chú chim hình dáng và bộ mã khác nhau. Nghe chim non ríu rít trong tổ, Fritz chạy tới trèo lên cây và khéo léo bắt được một chú vẹt non sắp tập bay. Nó bọc nhẹ nhàng con chim nhỏ trong khăn tay rồi khẽ bỏ vào túi áo trước ngực. Vui thích gì được con vẹt, nó nói rằng sẽ nuôi và dạy con chim học nói. Xa một chút, chúng tôi nhìn thấy nhiều thứ chim khác cũng sống thành đàn và trú trong rất nhiều tổ dưới một dòm lá chung, có lẽ do tất cả đàn góp sức làm nên. Cái dòm đó làm bằng rơm, cành khô, rêu và đất nhuyễn, có thể che được mưa nắng. Chúng tôi dừng chân ngắm cái kỳ quan mới đó. Mãi đến khi sực nhớ ra rằng không còn thì giờ nữa, chúng tôi mới dứt ra đi, không khỏi luyến tiếc cái xóm vui ấy. Do đó chúng tôi bàn về vạn vật học, nói đến những sinh vật sống thành đàn. Thằng con tôi rất chăm chú nghe chuyện. Đang nói chuyện, chúng tôi gặp những cây có hình dáng và lá có vẻ xa lạ hết sức. Cây cao từ 40 đến 60 bộ, vỏ thì nứt nẻ, dính đầy những cục nhựa nho nhỏ đặc sệt. Nhựa ấy gặp không khí đông rắn lại, lấy ngón tay bóp nó cũng không bẹp xuống mà chỉ duỗi dài ra. Bẻ nó không gãy mà chỉ tọp lại và duỗi dài ra. Thả ra, nó trở lại hình dáng cũ. Vô cùng kinh ngạc nhưng cũng rất vui thích với sự phát hiện đó, Fritz chạy gọi tôi. Con tìm thấy cao su. Có thật không? Tôi vội vàng hỏi. Nếu đúng như thế thì con đã tìm ra được một vật vô cùng quý giá đấy. Con tôi tưởng tôi nói đùa. Liệu cái chất nhựa co giãn này dùng được việc gì? Chúng tôi có vẻ tranh đâu mà cần đến tẩy. Tôi bèn giảng giải cho nó biết là thứ nhựa này dùng được rất nhiều việc, chứ không phải chỉ có ích riêng cho người thợ vẽ. Nó có thể thay thế cho những thứ vải tốt nhất vì nó không thấm nước. Tôi lại nói thêm rằng chúng tôi có thể tự chế lấy những đôi giày tuyệt tốt. Thằng bé thú vị lắm và đòi giảng cho biết làm thế nào để có giày đi ngay. Tôi bèn nói cho nó biết về cây cao su, cách lấy nhựa và cách làm ủng làm giày đơn giản. Hy vọng rồi đây sẽ có những đôi ủng giữ cho đôi chân khỏi bị gai góc. Chúng tôi phấn chấn lạ thường. Chúng tôi lại đi một lát nữa trong một khu rừng rậm bao la. Tôi gặp rất nhiều những cây cọ không cao như loại cọ khác và trên lá phủ một lớp phấn trắng. Tôi đoán ngay đó là cây sagu chín cống. Muốn biết chắc chắn, tôi lấy búa bổ vào thân những cây bị gió lay bật gốc và moi từ bên trong ra được một cái lõi trắng đầy bột. Đích thị là chất sagu thường đem từ Ấn Độ qua châu Âu. Phấn khởi với sự phát hiện vô cùng quan trọng này, hai bố con bèn bổ dọc thân cây lấy ra được tới 25 cân cái chất lõi quý giá đó. Mất trọn một giờ và lại bắt đầu thấy đói và khát nước, chúng tôi quay trở về rừng bầu và lương thực để lại đó. Chúng tôi ăn uống no nê, nghỉ ngơi thoải mái rồi chất tất cả mọi thứ tài sản lên xe quệt, thắng chú lượm vào cùng nhau trở về tổ chim mừng. Vợ tôi rất hớn hở đón chúng tôi và tỏ vẻ vô dập đối với chất bột mới. Con vẹt xinh đẹp xanh đỏ của Fritz, rồi cây cao su sẽ cho chúng tôi tất cả các loại giày ủng không thấm nước. Những sự việc ấy trở thành những câu chuyện chính trong bữa cơm chiều. Vợ tôi lại rất để ý tới những quả sáp và tỏ vẻ vui mừng vì sắp sửa có ánh sáng ban đêm, không còn phải đi ngủ sớm ngay sau khi mặt trời lặn dư bấy lâu nay nữa.